Trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri về các chủ chăn Israel. Hãy nói tiên tri và bảo các chủ chăn rằng, Chúa là Thiên Chúa phán thế này. Khốn cho các chủ chăn Israel, họ chỉ lo nuôi chính bản thân. Chớ thì các chủ chăn không phải lo chăn nuôi đoàn chiên sao? Các ngươi đã uống sữa chiên, đã mặc áo lông chiên. Hễ con nào béo tốt, các ngươi làm thịt. Nhưng các ngươi không chăn nuôi đoàn chiên của ta. Con nào yếu đuối, các ngươi không bổ dưỡng. Con nào đau ốm, các ngươi không chạy chữa. Con nào bị thương, các ngươi không băng bó. Con nào đi lạc, các ngươi không đem về. Con nào đi mất, các ngươi không tìm kiếm. Nhưng các ngươi chăn dắt chúng bằng bạo lực và nghiêm khắc. Các chiên ta tản mát vì thiếu chủ chăn. Chúng làm mồi cho thú dữ ngoài đồng. Các chiên ta lang thang khắp núi, trên mọi đồi cao. Các chiên ta tản mát khắp mặt đất, và chẳng có ai tìm kiếm. Ta nói, chẳng có ai tìm kiếm. Vì thế, hỡi các chủ chăn, hãy nghe lời Thiên Chúa phán. Nhân danh mạng sống của ta, các chiên ta đã bị cướp mất. Các chiên ta làm mồi cho thú dữ ngoài đồng. Vì không có chủ chăn, các chủ chăn của ta không lo lắng cho đoàn chiên ta. Nhưng chúng chỉ nuôi chính bản thân, mà không chăn nuôi các chiên ta. Vì thế, hỡi các chủ chăn, hãy nghe lời Chúa. Chúa là Thiên Chúa phán như thế này. Đây, chính ta sẽ đến với các chủ chăn, đòi lại đoàn chiên khỏi tay chúng, và sẽ không cho chúng chăn nuôi đoàn chiên nữa. Các chủ chăn không còn nuôi chính bản thân nữa. Ta sẽ giải thoát đoàn chiên ta khỏi miệng chúng, và đoàn chiên sẽ không còn làm mồi ngon cho chúng nữa. Vì Chúa là Thiên Chúa phán như thế này. Đây, chính ta sẽ tìm kiếm các chiên ta, và ta sẽ thăm viếng chúng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Xin Chúa tỏ cho tôi tơ Chúa thấy long nhan hiền hậu và dạy bảo con những thánh chi của Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhặt là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có những kẻ đứng đó. Thì bảo họ rằng, sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng, vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng, hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ. Từ người đến sau hết, tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng, những người đến sau hết chỉ làm có một giờ. Chúng tôi chịu nắng đôi, khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn về những người được thuê làm vườn nho. Người chủ đã hợp đồng rồi, tức là một ngày công là một đồng. Thì những người làm từ sáng sớm, rồi có những người làm giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, và giờ thứ 11, nghĩa là đã xế chiều rồi, chỉ làm có một giờ thôi, nhưng mà họ cũng lãnh một đồng. Do đó, những người làm giờ đầu tiên, thì họ làm tới đúng 12 giờ. Còn những người cuối cùng làm có một giờ thôi. Nhưng người chủ lại rộng lượng, trao cho mỗi người một đồng giống nhau hết. Đó là lý do mà những người này họ phân bì. Và Chúa Giêsu kết luận là những người đầu tiên sẽ nên sau hết, và những kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Trước tiên là những người Do Thái. Họ được mời gọi trước tiên để làm vườn nho cho Chúa, làm dân của Chúa. Nhưng mà cuối cùng họ đã không lãnh gì hơn được hết. Vì vậy, mỗi người chúng ta qua bài phúc âm này, chúng ta có một cái nhìn khác là Chúa không có tính toán theo kiểu của trần gian. Nếu tính kiểu này là người chủ bị lỗ, nhưng không. Người chủ ở đây là một Thiên Chúa tình yêu, cho nên Ngài muốn trao ban, Ngài muốn cho đi nhiều như có thể, tùy chúng ta có khả năng lãnh nhận bao nhiêu. Mỗi người đều có việc làm. Người làm sớm, người làm nhiều, người làm ít. Mỗi người vẫn hưởng được công sức của mình. Và được làm trong vườn nho của Chúa là một hồng ân, một lời mời gọi trong tình yêu, chứ không phải là tính toán theo kiểu của trần gian. Do đó, khi chúng ta so sánh và tính toán theo kiểu của trần gian, thì chúng ta thấy có sự bất công cho những người làm đầu tiên. Những người Do Thái được mời gọi trước tiên, rồi cuối cùng chính họ lại không có bước vào nước trời. Hoặc là họ được bước vào nước trời, nhưng vẫn là một sự hưởng thụ trọn vẹn một cuộc đời trong cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Mỗi người vẫn hưởng một đời người hạnh phúc với Chúa và mãi mãi trên thiên quốc. Và bà Thánh Teresa cũng đã từng ví mỗi người giống như là một cái ly to hay là một cái ly nhỏ hay là một cái thùng lớn, là tùy cái khả năng của từng người nỗ lực làm cho Chúa, và Chúa nhìn cái nỗ lực của họ để cho lòng họ luôn luôn được tràn đầy hạnh phúc. Mình tạo nên cái ly nhỏ thì cũng hưởng đầy tràn ly nhỏ, tạo nên một cái ly lớn thì cũng hưởng đầy tràn cái ly lớn. Giống như một em bé, nó chỉ có khả năng ăn một chén cơm,
còn người lớn hơn có khả năng ăn ba chén, thì mỗi người đều được đầy bụng, được no đầy, được hạnh phúc. Ở đây, chúng ta học nơi Chúa với cái nhìn hoàn toàn của Chúa, chứ không phải cái nhìn của trần gian theo kiểu toán học. Và Chúa nhìn và phán xét theo tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Một khi chúng ta so đo tính toán, thì chúng ta sẽ thấy mọi chuyện của trần gian nó khác đi. Nó khác hoàn toàn với thế giới của Thiên Chúa. Thế giới của Thiên Chúa phán xét bằng tình yêu, bằng cái nỗ lực của mỗi người chúng ta làm việc cho Chúa với tất cả cái tâm hồn của mình, trọn vẹn cho Ngài. Cho nên người chủ quảng đại vô cùng, bất cứ giờ nào mà mình đáp trả lại lời mời gọi của Chúa thì đều hưởng trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc đời này và đời sau. Do đó, khi những người đầu tiên phân bì, chúng ta thấy là những người Do Thái được mời gọi trước tiên, rồi có những người được mời gọi vào trong đạo giáo của Chúa, đi theo Chúa từ lúc mới sinh. Có những người vào cuối cuộc đời, gần tới giờ chết, họ mới vào. Và có những người ở giữa cuộc đời, như Thánh Augustino. Và biết bao nhiêu người, những giây phút cuối đời, được ơn nhận biết Chúa như ông trộm lành ở trên thập giá, những giây phút cuối cùng của đời mình. Ông đã gặp được Chúa Giê-xu và ông đã được Chúa hứa hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Một đồng của ông được lãnh trọn vẹn, không có lẩm bẩm kêu ca gì hết. Một người đi theo Chúa như Phê-rô cũng lãnh trọn vẹn một cuộc đời hưởng hạnh phúc ở bên Chúa mãi mãi. Các thánh tử đạo Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, cũng hưởng trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc bên Chúa trên thiên quốc. Mỗi người một công việc, mỗi người một cơ hội để phục vụ trong cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Mỗi người đều được mời gọi làm việc cho Chúa. Thì chúng ta hãy tính toán, bao lâu còn có thể, chúng ta hãy nỗ lực làm hết tâm hồn của chúng ta để phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Phần còn lại, Chúa đã dành sẵn một chỗ cho chúng ta ở trên nước trời. Một đồng này là một đồng vĩnh cửu, nó không bao giờ mất. Còn những gì của trần gian, tính toán theo kiểu của trần gian, là tính toán theo kiểu toán học, hơn hay thua, nhiều hay ít. Và chúng ta ở trong cái thế giới của không gian, thời gian, một cái thế giới mà còn bị giới hạn, thì chúng ta còn so đo tính toán. Bước vào thế giới tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn khác hoàn toàn. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài muốn ban phát bao nhiêu cho ai tùy ý Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa, còn chúng ta là những tạo vật được nhận lãnh từ nơi Chúa. Người có khả năng, tài giỏi, sống lâu, có nhiều kinh nghiệm và họ phục vụ cho Chúa. Xem ra ngoài trần gian là họ làm rất nhiều cho Chúa. Còn một người khác thì tài năng kém hơn, thời gian nhận biết Chúa ít hơn, kinh nghiệm ít hơn. Nhưng mà một khi đã biết Chúa, bắt đầu vào vườn nho của Chúa, làm việc cho Chúa, họ làm hết tâm hồn, và họ được ở mãi mãi với Chúa. Tất cả đều hẹn nhau trên nước trời, và mỗi người được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa tình yêu. Một Thiên Chúa quảng đại, không có tính toán theo kiểu của trần gian. Vì vậy, chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay để chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta hết tâm hồn đi theo Chúa, và như bài đọc 1, chúng ta cũng cầu nguyện cho các chủ chăn có một tâm hồn giống Chúa, luôn luôn biết quảng đại, biết quên mình, đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ, để đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong ân sủng, trong tình yêu của Chúa, và mọi người đều tìm kiếm và làm mọi cái theo thánh ý của Chúa. chứ không phải theo ý riêng của mình. Và có một cái nhìn, một phán đoán ở trong tình yêu giống Chúa phán xét chúng ta. Phán xét bằng tình yêu, có cái nhìn bằng tình yêu, thì chúng ta sẽ luôn luôn nỗ lực làm những gì tốt nhất, và Chúa nhìn cái nỗ lực của từng người chúng ta, dành trọn vẹn cuộc đời chúng ta 100% cho Chúa, vì Chúa là tình yêu. Chúa không muốn đối xử với chúng ta theo cách của trần gian, nhưng Chúa quảng đại, trao ban và làm những gì tốt nhất cho từng người chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy đến với Chúa, dù là giờ thứ 11, là giờ cuối cuộc đời đi nữa, chúng ta cũng quay về bên Chúa để làm vườn nho cho Chúa. Rất nhiều việc, có thể là những công việc trên giường bệnh, chúng ta đón nhận mọi biến cố vì tình yêu Chúa. Có thể những công việc ở trong đời sống gia đình, chúng ta đón nhận tất cả mọi biến cố, mọi công việc, mọi bổn phận, chúng ta làm trọn vẹn vì yêu mến Chúa và cùng làm với Chúa Giêsu. Thì đó là những công việc của vườn nho Chúa, mỗi người một việc, người làm tông đồ, người làm cái nhiệm vụ ở trong xã hội, trong cộng đoàn hay trong gia đình, đều làm với Chúa Giêsu Kitô để vinh danh Chúa Cha, để làm theo ý của Chúa Cha, và tất cả cuộc đời của chúng ta là để làm vinh danh Chúa trong cái bổn phận hàng ngày của chúng ta với khả năng mà Chúa ban cho. Và Chúa nhìn cái nỗ lực đó của từng người chúng ta ở trong thế giới hôm nay. Amen.
Đứng trời.